thì vào bản kinh ở đây á, thì cái bản kinh này lại khác các bản kinh khác, cho nên vào bản kinh là vào ngay là quán tự tại Bồ Tát hành tham bát nhã ba la mật đa, thấy không? Chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ như thế quả. Nhưng mà đó là, đây là cái bản mà gọi là cái bản của ngài Huyền Trang. Trong khi đó có nhiều bản tâm kinh ông Suzuki đó, ở trong bộ Thiền Luận gọi là Thiền Luận tập 3 đó, thì ông có dẫn trong cái bản gọi là bản tạng ngữ, tạng ngữ mà gọi là quảng bản đó, tức là cái bản mà rộng đó, bản tâm kinh rộng đó, thì trong đó là có thêm cái đoạn mở đầu. Đây là cái bản lược, còn cái bản rộng đó là có đoạn mở đầu, trong đó ông dẫn đây đọc cái đoạn mở đầu cho quý vị nghe đầy đủ, là trong đó ghi rằng là đoạn mở đầu là kính lễ bát nhã ba la mật vượt ngoài ngôn thuyết tư tưởng và tán ngữ. Tán ngữ tức là những lời mà nó tán loạn đó, tán là vì tự tánh như không, không sinh không diệt, là cảnh giới của tuệ và giới hiển hiện trong nội tâm chúng tôi, và là mẹ của hết thảy các đấng Thế Tôn trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Đó là cái lời kính lễ ở trên, nghe không? Tức là tán thán bát nhã. Giờ đây mới tiếp theo là tôi nghe như vậy, một thời Đức Thế Tôn ngự tại thành Vương Xá trên đỉnh Linh Thú cùng với chúng tỳ kheo và Bồ Tát. Bây giờ Đức Thế Tôn nhập tam muội chính giác thậm thâm, và cùng lúc đó Đại Bồ Tát Thánh Quán Tự Tại đang thực hành bát nhã ba la mật sâu xa. Thì trong cái bản này là có nghĩa là mở đầu đàng hoàng, tức là như vậy. Thì đây là Phật ở thành Vương Xá trên đỉnh Liên Thước, rồi cùng với chúng tỳ kheo và Bồ Tát đầy đủ, thì lúc đó Đức Phật ngài mới nhập tam muội chính giác thậm thâm. Rồi trong lúc đó thì Bồ Tát Quán Tự Tại, mà đây gọi là Bồ Tát Thánh Quán Tự Tại, ngài đang thực hành bát nhã ba la mật sâu xa, đó có đầy đủ. Còn cái bản mình học ở đây là cái bản lược, cho nên đây là khi vào ngay văn kinh là Quán Tự Tại Bồ Tát hành tâm bát nhã ba la mật đa. Thì vậy Quán Tự Tại Bồ Tát thì đó là Bồ Tát gì? Ngay cái chữ Bồ Tát, chữ này mà nếu hiểu cho đủ nghĩa đó, là cũng là một cái ý nghĩa cũng rất là sâu sắc. Quý vị hôm nay hiểu Bồ Tát là sao? Bồ Tát là sao? Bồ Tát á, đây là âm tiếng Phạn phải không? Nhưng mà nói đủ là gì? Bồ Tát nói đủ là gì? Bồ Tát nói đủ là Bồ Đề Tát Đỏ, phải không? Là Bồ Đề Tát Đỏ nói đủ, nói Bồ Tát là nói rút gọn lại, nghĩa đó là giác hữu tình và hữu tình giác, không? Hữu tình tức là một chúng sanh, tức là một chúng sanh đã giác ngộ rồi đem cái sự giác ngộ đó giác ngộ đến cho các chúng sanh khác, gọi là Bồ Tát. Như vậy tức là tức Bồ Tát là sao? Là từ một chúng sanh mà thành, phải không? Tức là hữu tình giác, nghĩa là từ một chúng sanh mà thành, rồi chúng sanh có thể chuyển thành Bồ Tát, phải không? Vậy thì ngay cái tên Bồ Tát đó, đó là đã đem lại một cái ý nghĩa, đã đánh thức cho tất cả chúng ta là ai cũng đều có cái khả năng để mà giác ngộ hết, phải không? Tức là hữu tình giác, mà đây là một cái lẽ thật. Quý vị nghĩ các vị Bồ Tát hay là Phật đó là từ đâu mà thành? Cũng từ chúng sanh thôi. Đức Phật là ban đầu đó, thì ngài là cũng từ chúng sanh, rồi ngài phát tâm, rồi từ từ ngài tu đầy đủ viên mãn thành Phật thôi. Cho nên cho thấy mọi chúng sanh đó đều có khả năng để mà giác ngộ tiến lên. Rồi đây nó là Bồ Tát Quán Tự Tại, thì Bồ Tát Quán Tự Tại đó là ai? Thường thường mình học thì mình hiểu là Bồ Tát Quán Tự Tại tức là Bồ Tát Quán Thế Âm cái gì, phải không? Bồ Tát Quán Thế Âm tức là cái hình ảnh là ngài đó, là tay cầm tịnh bình, là tay cầm nhìn nhiên liệu đang thờ đó, phải không? Thì đó là Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Quán Tự Tại, phải không? Nhưng mà cái đó là phải là Bồ Tát thật chưa? Bồ Tát đó thì đó là cái tướng có ẩn có hiện, thấy không? Tức là có biến hóa, thì đó chưa phải là Bồ Tát thật. Nhớ, mà chính Bồ Tát thật á, là ở đâu quý vị biết không? Hả? Bồ Tát Quán Tự Tại, Bồ Tát thật là ở đâu quý vị biết không? Là đang ngồi nghe pháp đây nè. Đang ngồi nghe pháp đó, là mỗi vị đều có một vị Bồ Tát Quán Tự Tại đang ngồi nghe pháp. Tức là cái người đang ngồi nghe pháp đó mới là Bồ Tát Quán Tự Tại thật. Bởi vì Quán Tự Tại là sao? Mình nghe tất cả âm thanh, thấy không? Nghe tất cả âm thanh lành dữ tốt xấu khổ vui hay dở vân vân đó, nghe tất cả đó mà nghe suốt qua hết, không dừng ở một âm thanh nào, không bị một cái tiếng nào nó làm mê mờ, làm mê hoặc, thì đó là gì? Đó mới là Bồ Tát Quán Tự Tại sống. Bởi vì Quán Tự Tại tức là nó nghe suốt qua hết, không có bị cái pháp nào mà nó ngăn trở hết. À, thì đó, cho nên ai cũng đều có một vị Bồ Tát Quán Tự Tại ngồi ngay lỗ tai của mình hết. Rồi thấy chỗ đó thì mình mới thấy được cái nghĩa, gọi là cái nghĩa sống trong đó. Và nếu mà quý vị mà thấy như vậy và nghe như vậy đó thì mới thật sự là hết khổ, phải không? Vậy là mới hết khổ. Chứ còn nếu quý vị mà nghe đâu mà dính đó thì khổ ngay thôi, thì làm sao gọi là Quán Tự Tại được, phải không? Ví dụ nghe một tiếng nói nặng tai ra thì sao? Nghe nói tiếng nặng tai cái thì nổi sân lên liền, thì làm sao mà hết khổ? Và như vậy thì làm sao gọi là Quán Tự Tại? Lúc đó là bị ngăn ngại rồi, làm sao Quán Tự Tại được? Mà giờ quý vị bây giờ đặt câu hỏi lại nè. Thường thường mình nó nghe tiếng nói nặng, phải không? Nhưng mà cái tiếng đó đó, quý vị đem cân thì coi nó nặng thì bao nhiêu ký? Thí dụ mà gọi là cái tiếng mà gọi là nói nặng tôi đó, thì cái tiếng đó đem cân thì coi nó nặng bao nhiêu ký? Chỉ thật cái tiếng nói ra cái rồi thì tiếng vang nó rồi thì nó tan trong hư không à, không? Nhưng mà mình á, là mình ở trong đầu mình lại cứ nhớ trong đó, ghi lại, rồi mình cho đó là nó nặng nó nhẹ, thì cái nặng cái nhẹ đó là do tưởng tượng, tức là do cái tâm phân biệt tưởng tượng. Cái sự thật là nó không có nặng nhẹ gì hết. Cho nên hiểu như vậy đó thì mình mới thấy đó là cái lầm thôi, do cái lầm của mình thôi. Bây giờ nhờ trí tuệ Bát Nhã mình mới soi thấu được những cái lầm đó, cho nên mới giải tỏa được những cái khổ đó. Cho nên ở đây ngay cái tên Bồ Tát đó là cũng là một cái cách tu của mình rồi, hiểu thấy không? Ngay cái tên Bồ Tát là cũng là cách tu rồi đó. Đó gọi là Bồ Tát Quán Tự Tại. Rồi hành thâm Bát Nhã Ba La Mật, tức là sao? Tức là thực hành Bát Nhã Ba La Mật sâu xa. Nghĩa là đây là Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật sâu xa, không phải là thực hành trên kiểu nghĩa thôi, cũng không phải là thực hành ở trên khái niệm, ở trên suy luận, mà đây là thực hành cách sống ngay chính mình, gọi là thể nhập Bát Nhã đó. Tức là luôn luôn mình thấy nghe trong Bát Nhã. Chứ còn không phải là ví dụ như ở trong cái lớp học này mình nghe Bát Nhã, mình thấy là giống như Bát Nhã ở ngay trong mình, nhưng mà ra khỏi lớp học rồi thì hết Bát Nhã, thì đó không phải thực hành gọi là Bát Nhã sâu xa được. Cho nên ở đây cái chữ thâm này á là rất có ý nghĩa, là phải chú ý đó. Nghĩa là thâm Bát Nhã đây á, tức là cái trí tuệ Bát Nhã sâu xa của đại thừa Bồ Tát á, nó là coi như nó là quét sạch hết các cái tình chấp có không, cũng không có dấu vết ngã pháp gì trong đó. Thì đây gọi là cái trí tuệ mà gọi là không có bồ mé, thì mới là trí Bát Nhã sâu xa. Thì trí này là phải chân thật mình thực hành, thì thực hành như vậy đó thì mới gọi là hết khổ được. Cho nên cái đoạn kế mới gọi là Bồ Tát thực hành sâu xa rồi mới chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, tức là soi thấy năm uẩn đều là không thì mới vượt qua hết tất cả những cái khổ ách.